tìm được một cuốn sách viết về triết học hiện sinh, vừa đầy đủ, vừa dễ hiểu như cuốn của Trần Thái Đình, do nhà Thời Mới in năm 1967 tại Sài Gòn. Võ Phiến lúc đó là chủ nhà xuất bản Thời Mới ghi lại trong cuốn Văn học miền Nam rằng hai cuốn sách bán được nhanh nhất và nhiều nhất thời ấy là hai cuốn liên quan đến triết học, tức là cuốn Triết học hiện sinh của Trần Thái Đình và cuốn Những trào lưu lớn của tư tưởng hiện đại, dịch của André Maurois. Nhận xét của Võ Phiến cho thấy rằng cuốn sách bestseller năm 67 không phải là tiểu thuyết mà lại là sách triết học. Cuốn Triết học hiện sinh của Trần Thái Đình nằm trong loạt sách nghiên cứu triết học của bốn giáo sư đại học có uy tín tại miền Nam thập niên 60-70. Đó là các giáo sư Trần Thái Đình, Lê Tôn Nghiêm, Trần Văn Toàn, Nguyễn Văn Trung. Bốn người này được coi là tứ trụ của nền triết học Tây Phương lúc bấy giờ. Trần Thái Đình còn có bút hiệu là Trần Hương Tử, viết những cuốn Triết học nhập môn, Triết học hiện sinh, Triết học căng, Biện chứng pháp là gì, Hiện tượng học là gì. Lê Tôn Nghiêm viết Heidegger trước sự phá sản của tư tưởng Tây Phương, đâu là căn nguyên tư tưởng. Trần Văn Toàn viết Hành trình đi vào triết học, xã hội và con người, tìm hiểu triết học Các Mác, tìm hiểu đời sống xã hội. Nguyễn Văn Trung viết rất nhiều tác phẩm vừa triết học thuần túy, vừa triết học áp dụng vào văn chương, vào phê bình văn học, phê bình chính trị, phê bình xã hội, v.v. Tác phẩm của Nguyễn Văn Trung gồm những cuốn như Biện chứng giải thoát trong Phật giáo, Nhận định 5 tập, Xây dựng tác phẩm tiểu thuyết, Lược khảo văn học 3 tập, Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam, Thực chất và huyền thoại, Nhà văn người là ai, với ai, Hành trình trí thức của Các Mác, Ca tụng thân xác, Ngôn ngữ và thân xác, v.v. Nếu trong một ngày gần đây, những cuốn sách của các tác giả này được lần lượt tái bản, thì hẳn là chúng sẽ giúp đỡ rất nhiều cho giới trẻ. Phần lớn còn thiếu vốn ngoại ngữ, nhưng muốn tìm hiểu tiến trình tư tưởng của con người trong thế kỷ 20. Đối với những văn nghệ sĩ trẻ muốn cách tân thơ văn, vấn đề lại càng khẩn thiết, vì hầu như mọi hình thức văn nghệ đều gắn bó với các trào lưu tư tưởng, và muốn cập nhật hóa văn nghệ thì trước tiên phải cập nhật hóa tư tưởng. Trong thế kỷ 20, triết thuyết hiện sinh là triết học chủ yếu đã đưa con người trở lại với con người. Con người từ chối vai trò thượng đế, cho nên nhà văn cũng từ chối vai trò sáng tạo theo phong cách thượng đế, nghĩa là biết tất cả. Nhà văn trong thế kỷ 20 nhũng nhặn trở lại địa vị con người, sáng tác bằng những gì thuộc khả năng của mình. Họ viết với tri giác, với trí tưởng tượng và hồi ức của họ. Về mặt hình thức, hiện tượng học của Huysen đưa ra cách mô tả mới, đó là cách nhìn sự vật từ nhiều hướng khác nhau, giúp các tiểu thuyết gia có những phương tiện mới để nhận thức về sự vật. Cho nên khi chúng ta than phiền là văn học Việt Nam khô cứng, tiểu thuyết Việt Nam không phát triển được, thơ ca của chúng ta cũng vậy, thì đó là bởi vì chúng ta vẫn còn nhìn sự vật theo lối nhìn của thế kỷ 19, viết theo kiểu viết của thế kỷ 19, và có lẽ đó là cơ nguyên sâu xa của sự khô cứng hiện nay. Cuốn Triết học hiện sinh của Trần Thái Đình là một trong những cuốn sách mở cửa cho chúng ta vào nền tư tưởng chủ yếu của thế kỷ 20, vào sự tìm hiểu con người. Tác giả chia sách làm 10 chương. 3 chương đầu Trần Thái Đình nói về lập trường của triết học hiện sinh, những đề tài chính của triết học hiện sinh và hai ngành của triết học hiện sinh. 7 chương sau tác giả viết về 7 triết gia hiện sinh: Kierkegaard, ông tổ hiện sinh chính thực; Nietzsche, ông tổ hiện sinh vô thần; Huysen, ông tổ văn chương triết lý hiện tượng học; Jaspers, hiện sinh hướng về siêu việt; Marxen, hiện sinh và huyền nhiệm; Sartre, hiện sinh hư vô; Heidegger, hiện sinh và hiện hữu. Trong phần đầu trình bày lập trường của triết học hiện sinh, Trần Thái Đình lược kể mục đích của triết học cổ truyền từ Aristotle đến Hegel, để cho người đọc có thể so sánh sự khác biệt giữa triết học cổ điển với triết học hiện sinh. Triết học cổ truyền của Tây Phương, thay vì giúp con người suy nghĩ về thân phận và định mệnh mình, lại chỉ khuyến khích con người quên mình để đi tìm hiểu những lẽ huyền vi của tạo hóa. Câu định nghĩa của triết học kinh viện là: triết học là khoa học về vạn vật, lấy những nguyên nhân tối cao để giải nghĩa chúng, Như thế, con người không có chỗ đứng riêng, con người cũng bị coi là một trong hàng vạn vật. Trong cả bộ triết học, Aristotle không dành phần nào cho con người hiện sinh hết, không bàn đến tự do, không bàn đến nhân vị, không bàn đến định mệnh và những gì đợi chúng ta sau khi chết. Vũ trụ to quá, át tất cả, con người bị bỏ quên. Trang 12. Vũ trụ quan của Aristotle cho ta thấy một con người bị chìm mất trong vũ trụ. Descartes với sự khám phá ra chủ thể tính con người và tự do, mang nặng chất hiện sinh, đã hé nhìn thấy đường đi của triết học. Đối với Descartes, không thể có triết học về vũ trụ, nhưng chỉ có khoa học về vũ trụ và triết học về tinh thần. Đáng tiếc là Descartes đã chỉ dừng lại ở tinh thần con người, mà không tìm hiểu con người như một thực thể sinh tồn, có thần, có xác. Kant và Hegel còn đẩy xa tinh thần hơn nữa, thành thử triết học vẫn luẩn quẩn trong thái độ ý niệm, coi con người là một vật thể, cho con người là thế này, thế kia, trong khi con người có thể là thế này mà cũng có thể thế kia, có thể là quỷ hay là thánh, có thể sống làm thân trâu ngựa, sướng đời con vật, hay trái lại cũng có thể chọn đời tù ngục, miễn là nói được sự thật và sống xứng đáng tự do. Trang 15. Như vậy, nội dung của triết học hiện sinh không phải là con người phổ quát, con người viết hoa của Aristotle nữa, mà nội dung của triết học hiện sinh là khảo sát con người có xương có thịt, đang sinh hoạt hàng ngày trong xã hội. Con người đó là tôi, là anh, là chúng ta hết thảy và từng người một. Trang 15. Là con người sinh hoạt, tôi là một chủ thể và tôi là một nhân vị tự do. Chủ thể tính và nhân vị tự do là hai đề tài chủ yếu của triết học hiện sinh. Triết học hiện sinh xây dựng trên chủ thể tính, không coi con người là một sự vật của toàn thể vũ trụ như trong triết học cổ điển nữa, mà coi con người như một hữu thể đứng trên vũ trụ và có quyền gán cho vũ trụ một giá trị tùy quan điểm của mỗi người. Trang 19. Khi con người đã ý thức được chủ thể tính của mình, thì vũ trụ liền mất vẻ thần thánh của nó. Những sấm sét, những tinh tú, mặt trời và mặt trăng không còn là những thần linh cao quang nữa. Con người nhận định một cách sáng suốt rằng không có sự vật gì có giá trị tuyệt đối. Con người hiện sinh là con người tỉnh ngộ, dám nhìn thẳng vào sự thật với cái nhãn quan, cái khả năng của mình. Nhãn quan này không phải là nhãn quan của Thượng Đế, cũng chẳng phải là nhãn quan của thần linh, của các bề trên, của vua chúa đời xưa, của lãnh tụ lãnh đạo đời nay, của ông thầy hay của bất cứ ai ban bảo, mà là nhãn quan cá nhân của chính mình. Tự do ở đây không phải là cái tự do của thế giới tự do. Tự do ở đây là tự do hiện sinh, tức là tự do bên trong, tự do phát xuất từ bản thể, tự do lựa chọn, tự do quyết định, tự do đây là dám làm mình. Nếu tôi cứ sống như cái máy, ở trên bảo sao tôi làm vậy, người ta làm sao, mình làm vậy, thì tôi mới chỉ sống như một sinh vật, chưa sống cái kiếp người của tôi. Cuộc sống ù lì đó, sống chỉ để sinh tồn, sống như cây cỏ đó, Sartre gọi là buồn nôn, Camus gọi là phi lý, còn Heidegger gọi là tầm thường. Và con người muốn vượt khỏi cuộc sống tầm thường, buồn nôn, phi lý thì phải vượt lên trên mình, phải sống một cách độc đáo, unique, phải là một chủ thể độc đáo, sui unique. Độc đáo ở đây không có nghĩa là lập dị, mà chỉ có nghĩa là tự chọn lấy một lối sống riêng, không bắt chước người khác và cũng không chịu sự sai bảo, kiềm chế của người khác. Độc đáo là tự xác định nhân vị của mình. Nhân vị và tự do là nội dung của hiện sinh. Về mặt hình thức, tri thức của triết cổ truyền là tìm biết bản tính của sự vật và cả bản tính của con người nữa. Thí dụ, triết cổ truyền cho biết bản tính con người là một con vật có lý trí. Vì có lý trí nên có suy luận thì biết chọn điều thiện, bỏ điều ác, vân vân. Trang 29. Văn chương cổ điển dập theo khuôn khổ triết học cổ điển cũng tìm hiểu tâm lý nhân vật, giải thích tại sao người này làm thế này, tại sao người kia làm thế kia, nhân vật này nghĩ thế này, nhân vật nọ nghĩ thế kia, vân vân. Tóm lại, triết cổ truyền chủ trương rằng con người có thể biết được bản tính của sự vật và con người. triết hiện sinh ngược lại cho rằng chỉ có Thượng Đế mới biết được bản tính của muôn loài, còn chúng ta, con người, chỉ có cái nhìn phiến diện về sự vật. Vì chúng ta chỉ có cái nhìn phiến diện về sự vật nên đã phát sinh trường phái cái nhìn École du regard trong tiểu thuyết mới, tức là nhà văn phải nhìn nhiều lần sự vật trong nhiều chiều hướng khác nhau. Mỗi lần nhìn, nhà văn biết rõ thêm một chút về sự vật. Bởi vậy, nhà văn hiện sinh mô tả sự vật, đặt sự vật dưới nhiều ống kính khác nhau. Lối mô tả này phát xuất từ hiện tượng luận của Huysen, khác hẳn với lối mô tả trong văn hiện thực cổ điển. Tóm lại, triết hiện sinh là triết chỉ cho chúng ta suy nghĩ về thân phận làm người. Văn của triết hiện sinh là văn mô tả. Chủ ý của triết hiện sinh là làm sao cho con người thấy sự buồn nôn của lối sống tầm thường, bảo sao nghe vậy, sống để sinh tồn như sinh vật, để vươn lên một đời sống độc đáo, có nhân vị của con người tự do. Trang 30. Triết học hiện sinh có hai gốc đối lập nhau, gốc Kierkegaard bắt nguồn từ những truyền thống Hy Lạp, Socrates và Thiên Chúa giáo. Kierkegaard hướng về Thượng Đế. Gốc Nietzsche bắt nguồn từ những tư tưởng ngược chiều với truyền thống Hy Lạp. Nietzsche chủ trương tiêu diệt Thượng Đế để tiến tới con người siêu nhân. Trước hết là Kierkegaard, ông tổ hiện sinh trung thực. Kierkegaard sinh ngày 5 tháng 5 năm 1813 tại Copenhagen, Đan Mạch. Ông là triết gia đầu tiên đã đem đời mình, đời cha mình ra để suy nghiệm về nỗi thống khổ của con người. Với ông, con người không phải là con người trừu tượng, con người phổ quát, con người được đem ra làm vật thể để lý luận, như trong triết học duy lý của Hegel. Con người mà ông khảo sát ở đây là chính bản thân ông, với những giai đoạn trong đường đời. Đó là lý do khiến ông trở thành ông tổ đích thực, authentic của triết học hiện sinh. Sau này, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir và những tác giả có khuynh hướng hiện sinh khác như các nhà văn trong phong trào tiểu thuyết mới v.v., hầu như tất cả đều viết về mình, đều tra khảo chính mình để tìm ra sự thật với các dạng thức khác nhau. Triết học của Kierkegaard là triết học nghiệm sinh trên cá nhân tác giả. Kierkegaard nhìn thấy trong kinh nghiệm sống của mình có ba giai đoạn hiện sinh. Giai đoạn đầu là giai đoạn hiếu mỹ, thời còn sinh viên, ông chìm đắm trong sắc dục, bị cám dỗ. Kierkegaard bắt đầu suy nghĩ về tội lỗi, về buồn chán, về khổ đau. Những tội lỗi mà Kierkegaard luôn luôn nhắc đến có thể chỉ là trụy lạc trong trí tưởng tượng, trụy lạc của cảm giác thẩm mỹ. Giai đoạn thứ nhì là giai đoạn đạo hạnh. Kierkegaard yêu một người con gái tên là Regine Olsen. Ông muốn người yêu cùng với mình vươn lên tới giai đoạn tôn giáo. Đặc tính của đời sống tôn giáo gồm hai chữ: độc đáo và tin yêu. Theo Kierkegaard, con người tôn giáo là con người đã tìm lại được nhân vị của mình, không còn bị trói buộc bởi những luật lệ phổ quát của luân lý nữa. Nếu hỏi tại đâu con người có thể biết mình là một nhân vị độc đáo, Kierkegaard trả lời: tự ý thức về tội lỗi. Chính tội lỗi là cái làm cho con người tự cảm thấy đơn độc. Tội lỗi làm cho con người có tương quan với tuyệt đối, dám tiếp xúc với thực tại cao cả nhất là Thượng Đế. Trang 92. Kierkegaard vạch mặt chỉ tên những người như Hegel, chỉ lấy lý luận để mong giải nghĩa tất cả. Ông trình bày một tâm hồn hiện sinh luôn luôn bị dằn vặt, vật lộn với chính mình để vượt qua những chặng đường đời. Kierkegaard đã thật sự mang triết học về với con người. Là một linh mục, Trần Thái Đỉnh đã dành cho Kierkegaard những trang phân tích tràn ngập ưu ác.